Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 73 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Nhất Phong ở huyện Tây Sơn, bà Đào Thị Ngân Hà ở huyện Phù Mỹ và ông Nguyễn Công Khanh ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Nhất Phong ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, muốn vay vốn thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Theo mục 4 hướng dẫn số 7886 của Ngân hàng Chính sách Xã hội, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định về điều kiện cho vay cụ thể. Đối tượng vay vốn phải có đủ các điều kiện sau, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, cư trú hợp pháp tại địa phương, có nhu cầu vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Có bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Chính sách Xã hội nếu có. Các đối tượng sau cần có thêm điều kiện đối tượng vay vốn quy định tại điểm 2.5 khoảng 2 văn bản này có quyết định thu hồi đất trong vòng 5 năm. Kể từ ngày có quyết định thu hồi đất, đối tượng vay vốn quy định tại điểm 2.6 khoảng 2 văn bản này có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo và được phía nước ngoài chấp nhận và làm việc và đã ký hợp đồng với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mục 2 hướng dẫn số 7886 quy định về đối tượng cho vay như sau. Người lao động thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ. Người lao động thuộc diện hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ. Người lao động là người dân tộc thiểu số. Người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng. Thân nhân người có công với cách mạng được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 74 ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ. Người lao động bị thu hồi đất gồm người lao động thuộc hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được nhà nước giao đất nông nghiệp theo quy định, trừ trường hợp hộ gia đình cá nhân là cán bộ công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, mất sức, lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp. Khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi, người lao động thuộc hộ nghèo cá nhân khi nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở, người lao động tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Như vậy, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng muốn vay vốn thì cần đáp ứng những điều kiện cụ thể theo các quy định trên. Ông Nguyễn Công Khanh ở huyện Hoài Ân hỏi, chủ xe phải thực hiện những thủ tục gì khi tặng cho xe người khác? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 4 điều 6 thông tư số 24 ngày 1 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, quy định về trách nhiệm của chủ xe sau đây. Khi bán tặng cho thừa kế trao đổi góp vốn phân bổ điều chuyển xe, sau đây gọi chung là chuyển quyền sở hữu xe. Chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, không giao cho tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi. Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, làm thủ tục thu hồi, thì trước khi giải quyết, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định. Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định. Khoảng 3 điều 23 thông tư số 24/2023 của Bộ Công an quy định về trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký biển số xe như sau. Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Như vậy, khi tặng cho xe thì chủ xe có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định hiện hành. Bà Đào Thị Ngân Hà ở huyện Phù Mỹ hỏi, hiện nay những người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh gồm những ai? Pháp luật có giới hạn số người phụ thuộc của người đóng thuế thu nhập cá nhân không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại điểm D khoảng 1 điều 9 thông tư 111 ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính, thì người phụ thuộc bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài gia thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm con dưới 18 tuổi tính đủ theo tháng, con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông, tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 1 triệu đồng. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm D khoảng 1 điều này. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, hoặc cha chồng, mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm D khoảng 1 điều này. Các cá nhân khác không nên nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm D khoảng 1 điều này bao gồm anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế, cháu ruột của người nộp thuế bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột, người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. Pháp luật hiện hành chỉ quy định điều kiện để xác định điều kiện được tính là người phụ thuộc và chỉ giới hạn mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế, chứ không giới hạn số lượng tối đa người phụ thuộc. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 73 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị định quy định chính sách khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo được áp dụng khi nội dung đề xuất đổi mới sáng tạo phải đáp ứng các điều kiện sau. Có khả năng tháo gỡ, giải quyết điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và giải quyết hiệu quả vấn đề được đề xuất. Vì lợi ích chung đem lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, không ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị khác, đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Nghị định nêu rõ, cán bộ đề xuất đổi mới sáng tạo, cá nhân tổ chức thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo, cơ quan và người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ thuộc trường hợp trên được khuyến khích bằng các hình thức sau đây theo quy định của pháp luật có liên quan. Tuyên dương, biểu dương trước tập thể cơ quan đơn vị được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng đối với những đề xuất được đánh giá là hoàn thành. Được lấy làm căn cứ để đánh giá trước khi xếp loại bổ nhiệm lại, quy hoạch điều động luân chuyển theo hướng ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo hiệu quả cao. Được đánh giá là có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ để xét nâng ngạch công chức, được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng theo quy định của pháp luật đối với những đề xuất đổi mới, sáng tạo, được đánh giá là hoàn thành. Được động viên khuyến khích bằng các hình thức khác phù hợp với quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Đồng thời, nghị định cũng quy định biện pháp bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, được áp dụng khi thuộc một trong các trường hợp sau. Thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo, được cơ quan sử dụng cán bộ đánh giá là hoàn thành theo quy định. Thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo mà không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu đề ra, gây ra thiệt hại, nhưng được cơ quan sử dụng cán bộ xem xét đánh giá đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung. Cán bộ thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo thuộc chương trình đổi mới sáng tạo, được cơ quan sử dụng cán bộ đánh giá là hoàn thành theo quy định thì không bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật có liên quan. Cán bộ thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo mà không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu đề ra, nhưng được cơ quan sử dụng cán bộ xem xét đánh giá đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, thì được loại trừ trách nhiệm theo quy định của pháp luật có liên quan. Cán bộ thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo mà không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu đề ra và gây ra thiệt hại, nhưng được cơ quan sử dụng cán bộ xem xét đánh giá đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì được xem xét loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định của pháp luật có liên quan. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân nhiều là những dấu hiệu sớm của bệnh đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Làm thế nào để sống khỏe với bệnh đái tháo đường? Yếu tố đầu tiên giúp sống khỏe với bệnh đái tháo đường là duy trì lượng đường máu hợp lý. Muốn vậy, người bệnh cần sử dụng thuốc theo tư vấn và phác đồ của bác sĩ, kết hợp chế độ ăn uống khoa học, hạn chế bia rượu hoặc các đồ uống có cồn, không hút thuốc lá và tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Xét nghiệm đường huyết là cách tốt nhất để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường. Chủ động kiểm soát đường huyết, sống khỏe với bệnh đái tháo đường.
Này, Flex khoe xe mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xe cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Go.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này hút chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ ve S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bên trên dài dài không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ ve S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.